Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 23 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Pháp Luân Công bác bỏ nghi can vụ giấu xác trong bê tông ở Việt Nam. Malaysia bắt giữ 123 ngư dân Việt trong tháng 5. Nhà thơ Tô Thùy Yên qua đời ở Texas, Hoa Kỳ. Indonesia náo loạn sau bầu cử, 6 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Pháp Luân Công bác bỏ nghi can vụ giấu xác trong bê tông ở Việt Nam. Một đại diện của Pháp Luân Công ở Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ thông tin được cho là lời khai của các nghi can vụ giết người và giấu xác trong bê tông ở Bình Dương, rằng họ là học viên của môn tu luyện tâm linh có xuất xứ từ Trung Quốc này. Vụ phát hiện xác giấu trong thùng đổ đầy bê tông tại tỉnh nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km gây chấn động dư luận trong nước suốt tuần qua, cũng như thu hút sự chú ý đối với Pháp Luân Công mà nhân vụ này có tờ báo trong nước gọi là tà đạo. Trả lời VOA tiếng Việt từ Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Nghĩa, một trong các đại diện của Pháp Luân Công, nói:
các học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam xác nhận là những người đó không có tư luyện Pháp Luân Công, họ đã có những cái hành vi không đúng tiêu chuẩn hoặc viên pháp luân công. Ví dụ như họ uống rượu này, pháp luân công là cấm chỉ sát sinh, nhưng mà họ đã làm những cái việc giết người nữa thì làm sao mà gọi là viên pháp luân công được? Tôi thấy là báo chí nó đưa cái kiểu mà lập lờ, ngay cả công an cũng chưa có một cái kết luận chính thức nào về động cơ của vụ án.
Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, tuần trước, có những lúc Pháp Luân Công là một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam theo Google. Khi gõ vào công cụ tìm kiếm của hãng này, có thể thấy những gợi ý về nội dung tìm kiếm được nhiều người từng sử dụng như Pháp Luân Công là gì hay Pháp Luân Công tốt hay không. Đưa tin về vụ giết người gây chấn động với hai trong bốn nữ nghi can đã bị bắt giữ là mẹ con, báo chí trong nước đặt những cái tít như những biến tướng của Pháp Luân Công hay vụ tập Pháp Luân Công chúng ta hai người bị giết. Về tác động của các thông tin này, ông Nghĩa, người tham gia Pháp Luân Công 10 năm qua, nói với VOA tiếng Việt:
tất nhiên là cái kiểu đưa tin đập đờn, muốn gắn Pháp Luân Công vô, nhưng mà nó không có chứng cứ đầy đủ, làm cho nhiều người sẽ có thể hiểu lầm. Trong thời gian đầu, Pháp Luân Công hoạt động công khai, không có một cái gì là bí mật. Thực ra thì thế gian hiểm mát, nhưng mà hiện nay người đương tri cũng đang rất nhiều. Từ từ họ sẽ hiểu lại, phát hiện một cuối cùng khi nào chiến thắng ác.
Ông cho biết rằng về mặt pháp luật không có văn bản nào cấm Pháp Luân Công hoạt động và rằng phần lớn các học viên ra công viên tập bình thường, dù vẫn có một số trường hợp bị sách nhiễu.
Theo tôi biết thì đã đặc vụ Trung Quốc qua Việt Nam cũng tương đối nhiều và họ đã dùng các cái hình thức để mà ép Việt Nam cũng bức hại Pháp Luân Công giống như bên Trung Quốc. Những người Việt Nam thì cũng có những người theo Trung Quốc, nhưng mà những người đương tri có dụng khí cũng nhiều, không phải ai cũng nghe đâu.
Tuy nhiên, ông không đưa ra các chứng cứ cho các cáo buộc này và VOA tiếng Việt không thể kiểm chứng được tuyên bố của ông. Tin cho hay năm 1999, Pháp Luân Công bị chính phủ Trung Quốc tuyên bố là một tổ chức tà giáo đe dọa sự ổn định xã hội. Trong khi đó, các tổ chức thúc đẩy nhân quyền như Freedom House từng nêu lên chuyện đàn áp Pháp Luân Công ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Hiện chưa rõ số người tu luyện Pháp Luân Công ở Việt Nam, nhưng theo ông Nghĩa, có một số người họ phỏng đoán có khoảng 100.000 và có người họ phỏng đoán 150.000. Theo quan sát, chỉ riêng một trang có tên gọi bằng tiếng Việt là Pháp Luân Công và những điều kỳ diệu trên Facebook có gần 150.000 người like, tức thích.
Một lực lượng hỗn hợp đặc biệt của Malaysia đã bắt giữ 25 tàu của Việt Nam vì đánh bắt cá trái phép cùng với 123 ngư dân trên đó, theo Bộ Nội vụ Malaysia. Các tàu cá của Việt Nam bị bắt giữ trong chiến dịch Ops Naga, có sự phối hợp của cơ quan thực thi hàng hải Malaysia, Hải quân Hoàng gia Malaysia, Không lực Hoàng gia Malaysia, Cảnh sát và Bộ Ngư nghiệp. Bộ Nội vụ Malaysia trong một thông cáo ra ngày 18 tháng 5 cho biết chiến dịch này được tiến hành trên hải phận và không phận của Malaysia ở Pahang, Terengganu và Kelantan trong 2 tuần từ mùng 2 tháng 5 đến 16 tháng 5, theo The Star Online. Trong thời gian này, tổng cộng 266 chiếc thuyền đã bị kiểm tra và 25 chiếc bị bắt giữ, theo thông cáo của Bộ Nội vụ được trang báo mạng tiếng Anh của Malaysia trích dẫn. Bộ này cho biết 25 tàu cá bị bắt giữ là của Việt Nam và 123 ngư dân là thuyền viên trên các chiếc tàu này cũng bị bắt giữ. Thông cáo còn cho biết rằng những người bị bắt giữ đang bị điều tra theo luật ngư nghiệp 1985 vì đánh bắt cá mà không giấy phép của Tổng Giám đốc Cơ quan Ngư nghiệp cũng như theo luật di trú với cáo buộc xâm nhập lãnh thổ Malaysia mà không có giấy tờ hợp lệ. Malaysia thành lập lực lượng chuyên trách xử lý các hoạt động của tàu cá nước ngoài, đặc biệt là tàu cá Việt Nam từ cuối tháng 4. Tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm xâm phạm vùng biển các nước khác để đánh bắt trái phép đã được mang ra thảo luận tại hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Tuổi Trẻ Online vào cuối tháng 4 trích lời Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tại hội nghị nói rằng ở Malaysia, ngư dân Việt Nam không những sang đánh bắt bất hợp pháp mà còn làm giả biển số tàu Malaysia. Hôm 11 tháng 5, nước này cho biết đã bắt 29 ngư dân và tịch thu 2 tàu của Việt Nam với 3 tấn cá trị giá 2 triệu ringgit, tức gần 480.000 đô la. Các tàu này bị cáo buộc đánh bắt cá trái phép trên vùng biển phía bắc thành phố Kuching của Malaysia. VN Express cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã đề nghị cơ quan chức năng Malaysia giải quyết thỏa đáng vụ việc đối xử nhân đạo với các ngư dân Việt.
Tàu Hải quân Hoàng gia Regina của Canada sẽ ghé thăm cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam vào ngày 10 tháng 6 tới đây, trong khuôn khổ chương trình hoạt động của Hải quân Canada nhằm đóng góp vào nỗ lực duy trì sự hiện diện lâu dài của Hải quân Canada trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trang Zing.com dẫn lời Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Deborah Paul, cho biết đây là chuyến thăm Cam Ranh đầu tiên của một tàu Hải quân Canada và chuyến đi nhắm mục đích tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Canada và Việt Nam. Trang mạng Navy Marine Forces dẫn lời Trung tá Jacob French, sĩ quan chỉ huy tàu HMCS Regina, nói: Tàu Regina mong đợi chứng minh sự hữu hiệu của chúng tôi trên biển trong chương trình Operation Projection và Operation Artemis. Tôi vô cùng tự hào về những cố gắng của chúng tôi trong việc chuẩn bị cho sứ mạng này. Truyền thông trong nước cũng dẫn lời Trung tá Jacob French cho biết thăm Việt Nam là dịp để tàu Regina giao lưu với cộng đồng địa phương và chứng tỏ cam kết của chúng tôi là một đối tác có giá trị. Trang tin tức của Hải quân Hoàng gia Anh cho biết tàu HMCS Regina và tàu tiếp vận hậu cần Hải quân NRU Asterix được điều động tới khu vực Á Châu Thái Bình Dương và vùng Trung Đông đã rời bến Eskimo vào ngày 6 tháng 2. Vẫn theo nguồn tin này, thì hai chiếc tàu của Hải quân Canada sẽ hỗ trợ chương trình thăm cảng Operation Projection, trao đổi với các lực lượng đối tác để củng cố hợp tác quân sự và quan hệ đối tác nhằm hậu thuẫn cho các nỗ lực ngoại giao của Canada trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Regina là tàu khu trục lớp Halifax, được coi là một trong những tàu chiến tiên tiến nhất thế giới vì được trang bị nhiều vũ khí tác chiến chống hạm kết hợp với hệ thống radar có khả năng tác chiến phòng không rất hữu hiệu. Tác giả của bài thơ Chiều trên phá Tam Giang, nhà thơ Tô Thủy Yên, một trong những nhà thơ lớn nhất của miền Nam trước năm 1975, vừa qua đời ở Houston, bang Texas, hưởng thọ 81 tuổi. Tin về sự ra đi của nhà thơ lan nhanh trên mạng trong ngày thứ Tư 22 tháng 5. Tên thật là Đinh Thành Tiên, Tô Thủy Yên sinh năm 1938 tại Gò Vấp, Gia Định, là cựu học sinh trường Petrus Ký và trường tư thục Le Laurier. Ông từng theo học Đại học Văn khoa Sài Gòn, Ban văn chương Pháp. Làm thơ từ năm 16-17 tuổi, Tô Thủy Yên được ca tụng là một trong tứ trụ của thi ca miền Nam cùng với Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền và Nguyễn Đức Sơn. Năm 1956, cùng với nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, nhà văn Mai Thảo và các họa sĩ Duy Thanh, Ngọc Dũng, ông sáng lập một nhóm sáng tác mang tên là Sáng Tạo, được biết đến với phong trào khai sinh thơ tự do ở miền Nam trong thập niên 1960. Trao đổi với Ban Việt ngữ VOA, nhà văn Du Tử Lê cho biết ông đã từng làm việc với ông Tô Thủy Yên tại Cục Tâm lý Chiến ở Sài Gòn. Ông Du Tử Lê nói:
Thứ nhất đó là một cái tiếng thơ lớn của miền Nam. Thứ hai, đó là một cái người rất là nguyên tắc. Thời gian anh ở trong quân đội đó, thì anh là người rất là kỷ luật và thăng tiến rất là nhanh. Cái chức vụ sau cùng của anh Tô Trí Yên đấy là thiếu tá, trưởng phòng văn nghệ của Cục Tâm lý chiến.
Trong những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Tô Thủy Yên, phải nhắc đến bài thơ Chiều trên phá Tam Giang, được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ nhạc. Một bài thơ khác có ý nghĩa lịch sử, gây ấn tượng cả trước và sau năm 1975 là Trường Sa Hành, sáng tác vào tháng 3 năm 1974, 2 tháng sau ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa từ tay của Việt Nam Cộng Hòa. Trao đổi với Voi Việt Ngữ từ California, nhà báo Đinh Quang Anh Thái nói, nhà thơ Tô Thủy Yên đã để lại một dấu ấn lớn trong sinh hoạt văn học của miền Nam và nhắc tới một số bài thơ để lại dấu ấn đặc biệt ngay cả sau và trước năm 1975.
Phải nói là nhà thơ Tô Thủy Yên để lại một cái dấu ấn rất lớn trong sinh hoạt văn học của Việt Nam. Trước năm 1975, chúng ta biết đến cái bài Trường Sa Hành và bài Chiều trên phá Tam Giang. Nhưng mà sau năm 1975, thì với 10 năm tù của Tô Thủy Yên, lúc ông trở về, cái bài Ta Về thì nức tiếng. Trong đó có những câu như là Ta Về khai giải bùa thiên nghiệm, thức dậy đi nào gỗ đá ơi, hãy kể lại 10 năm chuyện cũ, một lần kể lại để rồi thôi. Cái câu mà ông nói một lần kể lại để rồi thôi đã chứng tỏ cho thấy rằng ông không còn mang nặng chiếu một cái tấm lòng thù hận hoặc là oán hận một cái giai đoạn mà ông đã bị cực nhọc như vậy.
Nhà báo Đinh Quang Anh Thái chia sẻ một kỷ niệm có thể nói lên con người của Tô Thủy Yên.
Chúng tôi nhớ rằng cái lúc mà một số anh em từ Việt Nam phát động phong trào xây dựng nhà cho những chiến sĩ mà đã hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa năm 1974, thì nhà thơ Nguyễn Duy ở trong nước có bày tỏ một cái thiết tha nếu mời được Tô Thủy Yên từ hải ngoại trở về để cùng Nguyễn Duy làm một đêm thơ ở Sài Gòn, đọc Trường Sa Hành và đọc Ta Về thì chắc có lẽ thích thú lắm. Thì anh Tô Thủy Yên cứ nói rằng anh muốn lắm nhưng mà sức khỏe không cho phép. Và anh đã chép nguyên văn cái bài Ta Về để tặng cho chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa. Bài thơ đó đã được anh em bán đấu giá để góp tiền xây nhà cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong trận chiến Hoàng Sa năm 1974. Bây giờ ngồi nhớ lại Tô Thủy Yên thì nhớ lại nụ cười rất hiền của một người miền Nam, nhớ lại điếu thuốc gắn ở trên môi của anh và nhớ lại hai câu thơ chót còn chút rượu nồng tim tới xuống giải oan cho cuộc biển dâu này.
Tô Thủy Yên đã cùng gia đình sang định cư tại St. Paul, Minnesota vào cuối năm 1993 và sau đó chuyển về sinh sống tại thành phố Houston, bang Texas cho tới khi ông qua đời.
Những người dân tộc thiểu số ở Việt Nam có nhiều khả năng thoát khỏi nghèo đói nhất là những người được tiếp cận với cơ sở hạ tầng tốt, tham gia vào các hoạt động sản xuất và mua bán các cây trồng khác ngoài lúa và chủ động tìm kiếm công việc được trả lương ở các nhà máy, theo một nghiên cứu mới của Ngân hàng Thế giới công bố hôm 21 tháng 5. Chính phủ Việt Nam có kế hoạch đến năm 2020 sẽ áp dụng các kết quả của báo cáo này vào một chiến lược phát triển kinh tế xã hội tại các khu vực còn khó khăn. Những thông tin và kết quả phân tích của báo cáo nghiên cứu này rất có giá trị cho công tác hoạch định và quản lý chính sách dân tộc, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay khi Ủy ban Dân tộc đang được Chính phủ giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc, miền núi và vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nói trong thông cáo báo chí của World Bank ra ngày 21 tháng 5, báo cáo này chỉ ra rằng những người dân tộc thiểu số sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn nếu Việt Nam tập trung vào sự kết nối trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa là phải có nhiều cơ sở hạ tầng hơn, từ các cây cầu cho việc vận chuyển hàng hóa, cho tới sự tiếp cận Internet để được có thông tin. Nó cũng có nghĩa là khả năng được kết nối với các mạng lưới kinh doanh dù là tìm kiếm việc làm, các mối quan hệ chuỗi cung ứng hay các quan hệ đối tác khác. Quốc gia cộng sản này có 54 nhóm dân tộc thiểu số được chính phủ chính thức công nhận, mặc dù còn nhiều nhóm sắc dân khác đang cùng tồn tại. Những nhóm này phát triển từ văn hóa Chăm, mà từ đó các tháp cổ ở phía Nam được xây dựng nên trước khi người Kinh tràn xuống từ phía Bắc, cho đến người Cờ Ho của vùng Tây Nguyên, cho tới người Thượng, những người này đang bị đặt ngoài lề sau khi giúp quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng khó khăn mà người dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang đối mặt không chỉ là trong một vài năm qua. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng tỷ lệ hộ nghèo của các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam là 23% vào năm 2016, cao hơn gấp 3 lần mức trung bình của cả nước. World Bank cũng cho biết rằng đồng bào dân tộc thiểu số ước tính chiếm tới 84% số người còn nghèo ở Việt Nam vào năm 2020. Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Usman Dione, hy vọng rằng một vài sự thay đổi sẽ diễn ra với những gợi ý từ báo cáo mới nhất của ngân hàng của ông có tên Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Từ nghiên cứu này, chúng tôi thấy có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy hơn nữa chương trình nghị sự tăng tính hòa nhập xã hội bằng cách chủ động áp dụng cách tiếp cận mới đối với sự phát triển của các vùng dân tộc thiểu số, ông Dion nói trong thông cáo. Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới để lồng ghép chương trình này qua các dự án đầu tư vào giao thông và cơ sở hạ tầng nông thôn và miền núi, đa dạng hóa nông nghiệp cũng như hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia.
Ngày 11 tháng 10 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Đức đã trao quy chế tị nạn cho hai nhà hoạt động người Hồng Kông phải đối mặt với các cáo buộc tại quê nhà. Một trong số họ cho biết hôm 22 tháng 5. Đây dường như là lần đầu tiên Đức xác nhận về tình trạng tị nạn của những người cổ suý cho dân chủ tại thành phố nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc. Ray Wong, 25 tuổi, và Alan Lee, 27 tuổi, đã được cấp quy chế tị nạn ở Đức vào tháng 5 năm 2018, Wong nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Đức. Anh cũng cho xem một văn bản về quy chế này. Giờ đây, Hồng Kông có những người tị nạn chính trị, Wong nói. Lãnh sự quán Đức tại Hồng Kông cho biết họ nắm thông tin về hai cư dân Hồng Kông đang có mặt ở Đức. Mặc dù vậy, lãnh sự quán không cung cấp thông tin chi tiết về các trường hợp cụ thể, cũng như không xác nhận liệu hai người kể trên đã được trao quy chế tị nạn hay không. Wong, cựu thành viên của nhóm độc lập Hong Kong Indigenous, và Lee, bị cáo buộc vì tấn công gây bạo loạn liên quan đến một cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực vào tháng 2 năm 2016. Sau đó, hai người này đã bỏ mặc khoản tiền bảo lãnh tại ngoại và trốn sang Đức vào năm 2017. Các nhà hoạt động Hồng Kông đấu tranh cho dân chủ ngày càng trở nên thách thức hơn trong những năm gần đây. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự can thiệp mỗi lúc một tăng từ phía Bắc Kinh, bất chấp việc họ từng cam kết về quyền tự trị đặc biệt. Nhiều nhà hoạt động đã bị bỏ tù với các cáo buộc khác nhau, bao gồm tội khinh thường tòa án và gây rối trật tự công cộng. Những người chỉ trích nói rằng chính quyền Hồng Kông đang truy tố các nhà hoạt động để ngăn ngừa các cuộc biểu tình và ngăn chặn tự do ngôn luận và hội họp. Chính quyền Hồng Kông phủ nhận việc họ trấn áp các nhà hoạt động.
Chính quyền Hoa Kỳ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt nhằm vào hãng thiết bị video theo dõi Hikvision của Trung Quốc, tương tự như các biện pháp áp dụng đối với Huawei. Các lệnh cấm sẽ hạn chế khả năng của Hikvision mua công nghệ Mỹ và các công ty Mỹ có thể phải xin phép chính phủ mới được cung cấp linh kiện cho công ty Trung Quốc, theo New York Times đưa tin hôm 21 tháng 5. Hoa Kỳ đã đưa hãng Huawei Technologies vào sổ đen thương mại hồi tuần trước, cấm các công ty Hoa Kỳ hợp tác kinh doanh với nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới. Đây là bước leo thang lớn trong cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, trong tuần này, chính quyền của Tổng thống Trump đã gia hạn cho Huawei được phép mua hàng hóa của Hoa Kỳ cho đến ngày 19 tháng 8 để giảm thiểu các xáo trộn đối với khách hàng. Huawei cho biết họ có thể đảm bảo chuỗi cung ứng linh kiện ổn định mà không cần sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Một cán bộ điều hành của Hikvision cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Một cán bộ điều hành của Hikvision cho biết với điều kiện không nêu danh tính do bản chất nhạy cảm của vấn đề. Ngay cả khi Hoa Kỳ ngừng bán linh kiện cho chúng tôi có thể khắc phục điều này thông qua các nhà cung cấp khác. Các con chip mà Hikvision sử dụng được bán rộng rãi và hầu hết các nhà cung cấp thực sự đều đặt ở Trung Quốc. Đồng thời, bà cho biết thêm là công ty chưa nhận được thông báo về việc có thể bị Hoa Kỳ đưa vào sổ đen. Bloomberg, dẫn lời những người nắm thông tin về vấn đề này, đưa tin rằng chính phủ Hoa Kỳ đang cân nhắc có nên hay không thêm vào sổ đen các hãng gồm Hikvision, công ty thiết bị an ninh Zhejiang Daohua Technology và một số công ty khác không nêu tên cụ thể. Hikvision, với giá trị thị trường là hơn 37 tỷ đô la, tự nhận là nhà sản xuất thiết bị video theo dõi lớn nhất thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22 tháng 5 kêu gọi Hoa Kỳ mở ra một môi trường công bằng cho các công ty Trung Quốc trong bối cảnh có tin Hikvision có thể bị đưa vào sổ đen. Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tại một buổi họp báo rằng, thời gian gần đây, chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ lập trường của Trung Quốc phản đối việc Hoa Kỳ lạm dụng quyền lực quốc gia để cố tình bôi nhọ và đàn áp các công ty nước ngoài, trong đó có các công ty của Trung Quốc.
Hơn 170 hãng sản xuất và buôn bán giày dép của Mỹ đã hối thúc Tổng thống Donald Trump miễn trừ giày dép khỏi bất kỳ mức thuế quan nào khác mà ông định áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiệp hội các nhà phân phối và buôn bán giày dép của Mỹ đã nói với ông Trump trong một bức thư rằng đề xuất mức thuế quan 25% đối với giày nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ là thảm họa đối với người tiêu dùng, các công ty của chúng tôi và toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Nhóm này bao gồm các thương hiệu giày thể thao nổi tiếng như Adidas, Nike và Under Armour. Ngành công nghiệp này nhập khẩu giày dép trị giá 11,4 tỷ đô la từ Trung Quốc vào năm ngoái, dù một số hãng đã chuyển hoạt động sản xuất sang những nơi khác, đặc biệt là Việt Nam và Campuchia. Hiệp hội cho biết mức thuế quan đề xuất đối với giày sản xuất tại Trung Quốc có thể khiến người tiêu dùng ở Mỹ phải trả hơn 7 tỷ đô la hàng năm so với mức thuế hiện tại. Sau khi ông Trump áp thuế 25% mới đối với các sản phẩm của Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la vào đầu tháng này, ông cũng dự định áp đặt một đợt thuế mới đối với hầu như tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá thêm 300 tỷ đô la nữa, bao gồm giày dép, quần áo và thiết bị điện tử.
Hoa Kỳ đang đánh đòn đau vào Trung Quốc bằng cách áp đặt các hạn chế đối với hãng viễn thông khổng lồ Huawei, nhưng việc Bắc Kinh kiểm soát nguồn cung đất hiếm cho toàn cầu, vật liệu để làm điện thoại thông minh và ô tô điện giúp Trung Quốc có một vũ khí mạnh trong cuộc chiến công nghệ đang leo thang. Trong tuần này, Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm một công ty đất hiếm của Trung Quốc. Chuyến thăm dường như diễn ra theo thường lệ, được nhiều người xem như một lời đe dọa rằng Bắc Kinh đang sẵn sàng hành động. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có vẻ còn e ngại, chưa đi theo hướng đó, có thể họ sợ gây ông đập lưng ông, vì làm như vậy sẽ thúc đẩy các nước trên thế giới nhanh chóng tìm kiếm nguồn cung thay thế. Trung Quốc hiện chiếm vị trí đầy quyền uy, sản xuất hơn 95% đất hiếm trên thế giới, và Hoa Kỳ phụ thuộc vào Trung Quốc với lượng nhập khẩu là hơn 80%. Đất hiếm là 17 nguyên tố quan trọng để sản xuất mọi thứ, từ điện thoại thông minh và TV cho đến máy ảnh và bóng đèn. Song Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất có trữ lượng lớn đất hiếm. Năm ngoái, Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ước tính trữ lượng đất hiếm trên toàn thế giới lên đến 120 triệu tấn, bao gồm 44 triệu ở Trung Quốc, 22 triệu ở Brazil và 18 triệu ở Nga. Trung Quốc là nhà sản xuất hàng đầu, một phần vì một số quốc gia e ngại về các rủi ro môi trường trong việc khai thác trữ lượng của chính họ. Khai thác đất hiếm sinh ra chất thải độc hại, có thể kèm theo cả các chất thải phóng xạ có hại. Kokichiro Mio, nhà nghiên cứu về kinh tế Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu NLI nói, không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ hạn chế xuất khẩu, nhưng xem ra những gì chúng ta thấy hiện nay chỉ là một dạng đe dọa. Mỹ sẽ gặp rắc rối trong khoảng thời gian ngắn, nhưng có phần chắc là Trung Quốc không muốn đổ dầu vào lửa. Li Mingjiang, điều phối viên chương trình về Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, RSIS tại Singapore, nhận định rằng việc chặn xuất khẩu đất hiếm sang Hoa Kỳ sẽ đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ, nhưng đó không phải một việc Trung Quốc dám làm. Ông Li nói tiếp, sự khác biệt là Mỹ đang nhắm mục tiêu vào các công ty cụ thể của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc nhắm vào cả nước Mỹ, điều đó có thể bị Mỹ và thế giới coi là sự leo thang đáng kể của cuộc chiến thương mại.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 22 tháng 5 đã kích cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden là thằng ngu và đồ dốt nát với IQ thấp. Đó là những lời bình luận đáng kể đầu tiên của Bình Nhưỡng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Bài bình luận trên thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA chỉ trích ông Biden vì gần đây ông đã đề cập đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một tên côn đồ và bạo chúa. Biden đã tung ra những lời đao to búa lớn vu khống nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, KCNA viết. Những gì ông ta thốt ra đơn giản là sự ngụy biện của một kẻ vô dụng không có phẩm chất cơ bản như một con người, nói gì đến chuyện là chính trị gia. Những lời lẽ của bài xã luận không thể hiện sự ủng hộ chính thức dành cho Tổng thống Trump. Truyền thông Triều Tiên thường đã kích các nhà lãnh đạo thế giới nào chỉ trích các thành viên trong gia đình họ Kim cầm quyền. Leif Erik Easley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul nói, Điều thú vị lần này là Triều Tiên có lẽ tấn công người mà họ cho là đối thủ chính của ông Trump để kích thích sự ủng hộ cho Tổng thống. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden dẫn trước các đối thủ trong cùng đảng Dân Chủ của ông, cũng như dẫn trước ông Trump trong cuộc đua năm 2020. Cựu Phó Tổng thống Mỹ thường chỉ trích phương pháp tiếp cận ngoại giao của ông Trump đối với các nhà lãnh đạo. Cựu Phó Tổng thống Mỹ thường chỉ trích phương pháp tiếp cận ngoại giao của ông Trump đối với các nhà lãnh đạo toàn trị. Gần đây, ông Biden đã gọi ông Kim là một tên côn đồ. Bài xã luận của KCNA không đề cập đến ông Trump, nhưng nó dường như đồng tình với biệt danh mới được ông Trump tung ra, gán cho ông Biden là Joe buồn ngủ. Ông Trump, 72 tuổi, đã cố gắng miêu tả ông Biden, 76 tuổi, là người không có đủ sức để trở thành tổng thống. Mặc dù gần đây Triều Tiên đã có lập trường mạnh mẽ hơn đối với Mỹ, song truyền thông nước này đã thận trọng không chỉ trích ông Trump. Bà Su Kim, một người theo dõi Triều Tiên và từng là nhà phân tích của CIA, cho rằng Bình Nhưỡng rõ ràng muốn ông Trump vẫn nắm quyền để các cuộc đàm phán có thể tiếp tục. Các cuộc đàm phán hạt nhân đã đổ vỡ sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim vào tháng 2 tại Hà Nội, Việt Nam. Và bây giờ là bài tường trình về sinh hoạt ở vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Tháng 5 được coi là tháng dành cho xe đạp ở nước Mỹ. Hôm thứ Bảy 18 tháng 5, hàng chục nghìn người đã tập trung về khu quảng trường quốc gia ở trung tâm thủ đô Washington để tham dự ngày hội đi xe đạp dành cho các gia đình. Do lượng người tham dự quá đông nên người ta phải chia ra từng nhóm vài trăm người xuất phát mỗi lượt. Những người tới muộn thậm chí phải chờ đợi hơn nửa giờ đồng hồ mới đến lượt mình, nhưng không có ai cảm thấy mệt mỏi, bởi tất cả đều hào hứng khi được tham gia vào một sinh hoạt đặc biệt trong ngày cuối tuần đẹp trời. Ông Mark Anderson từ Boston, Virginia nói:
"Chúng tôi thích đạp xe đạp. Hơn thế thì đây là một cơ hội để chúng tôi có thể tham quan thủ đô Washington trong một ngày hoàn toàn không có xe cộ đông đúc. Và hôm nay cũng thật đẹp trời và thật thích thú khi được đạp xe trong thời tiết mát mẻ như thế này."
Còn bà Jenny Miller, cư dân tại Washington DC thì cho biết:
"Tôi rất thích được tham gia sự kiện này. Đây là một hoạt động hữu ích để tuyên truyền về một lối sống lành mạnh hơn."
Ngày hội đi xe đạp ở thủ đô Washington là một hoạt động thường niên được tổ chức tại trung tâm thành phố, với đoạn đường đạp xe kéo dài khoảng 20 km, vòng qua các công trình lịch sử và danh thắng quan trọng tại Washington. Mặc dù trong dịp này, ban tổ chức cũng tiến hành trao giải cho những người về đích sớm nhất, nhưng đối với phần lớn mọi người thì việc tham gia sự kiện này thực tế là một thú vui trong ngày cuối tuần để tận hưởng một Washington trong lành và thân thiện đặc biệt. Vì thế mà bất kỳ ai, dù già hay trẻ, nếu có thời gian rảnh, họ đều không bỏ lỡ. Bà Len Moore, cư dân tại Washington DC, nói:
"Tôi nghĩ sự kiện này thật tuyệt vời. Tôi tham gia sự kiện này vì thực tế, mặc dù đã sống tại Washington một thời gian rồi, nhưng tôi chưa bao giờ được tham quan và chứng kiến những công trình lịch sử và cảnh quan của thành phố này một cách thảnh thơi như ngày hôm nay. Tôi có thể là người cuối cùng về đến đích, nhưng tôi đã được trải nghiệm một hành trình tuyệt đẹp trong quãng thời gian đạp xe. Tôi tới đây không phải để giành giải, nhưng tôi lại nhận được một giải thưởng về những trải nghiệm mới."
Trong tháng 5, người Mỹ thường tổ chức nhiều hoạt động khác nhau liên quan đến việc khuyến khích người dân đi xe đạp để rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường. Trong đó có ngày thứ 6 của tuần thứ 3 tháng 5 được công nhận là ngày quốc gia đạp xe đi làm. Đây là hoạt động thu hút nhiều triệu người trên khắp các thành phố của nước Mỹ tham gia. Ngày hội đạp xe của các gia đình tại thủ đô Washington được coi là một trong những hoạt động đáng chú ý, khi mỗi năm sự kiện này lại thu hút nhiều người tham gia hơn, qua đó cho thấy ý thức cao về bảo vệ môi trường và rèn luyện sức khỏe của người dân thành phố.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 23 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.